Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 452, đánh lâu dài, góc truyện audio.com, muốn biến mỹ nhi thành cấp đại mỹ nữ nói thì thực rất đơn giản, chỉ cần một bước là được liền, đó chính là biến màu da của nàng về cùng một màu, nếu như vậy thì mỹ nhi lập tức sẽ biến thành cấp đại mỹ nữ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bước này nói thì đơn giản thế nhưng làm thì lại không hề đơn giản như vậy, cơ thể của Mỹ Nhi biến thành như vậy là vì trong cơ thể nàng đang tồn tại hai chân khí hoàn toàn không giống nhau, hai chân khí này tranh giành và áp chế lẫn nhau đã dẫn đến kết quả như hiện nay, muốn giải quyết vấn đề này cách duy nhất chính là khiến cho hai chân khí này hoàn toàn dung hòa lại với nhau. Theo như thiết tưởng ban đầu của Hạ Thiên thì hắn có thể lợi dụng băng hỏa linh khí làm trung gian, trong hai loại chân khí không tương dung này của khí âm cực và chí cương đắp nên một chiếc cầu, sau đó dùng châm cứu cưỡng chế chúng dung hợp, nhưng đây chỉ là thiết tưởng, hắn vốn không đảm bảo độ an toàn của cách này. Tuy nhìn biểu hiện bên ngoài thì tình trạng trong cơ thể của Mỹ Nhi cũng na ná với tình trạng của hắn lúc nhỏ hoặc tình trạng Liễu Mộng lúc hôn mê, nhưng thực chất lại không giống nhau, băng hỏa linh thể là thiên sinh, còn băng chi linh khí và hỏa chi linh khí cũng vậy đều là thiên sinh mà có, hai cái này đều có cùng một xuất xứ khiến chúng chuyển hóa thành băng hỏa linh khí, chỉ cần vận hành băng hỏa thần quyết là được, sẽ không có bất cứ sự tổn hại nào đối với cơ thể cả. Nhưng khí âm cực trong cơ thể Mỹ Nhi cũng là thiên sinh, mà khí chí cương lại là hậu thiên luyện thành, trên bản chất thì đó là một khí ngoại lai, hai cái không cùng một nguồn gốc, muốn dung hợp chúng lại thực ra vốn hoàn toàn khác so với việc dung hợp băng hỏa linh khí, cộng thêm việc không phải bản thân Mỹ Nhi thông qua tu luyện dung hợp mà là Hạ Thiên dùng sức lực của mình cưỡng chế thúc tiến chúng dung hợp, bởi vậy cái được gọi là hái dưa xanh sẽ không ngọt, điều này khó mà bảo đảm không xảy ra vấn đề. Muốn tiến hành dung hợp cái này không những Hạ Thiên có thể sẽ nguy hiểm mà Mỹ Nhi cũng có thể sẽ nguy hiểm, vì thế mà Hạ Thiên mới hơi do dự, có điều nhìn Mỹ Nhi với những đường cong vô cùng gợi cảm đó Hạ Thiên cuối cùng vẫn kiềm chế được loại mê hoặc này, đây đúng là người chọn lựa làm một người vợ cực phẩm, chỉ cần biến nàng xinh đẹp ra thì hắn lại có thể tìm được một mỹ nữ cấp đại làm vợ rồi, vì vợ hắn quyết định vẫn phải mạo hiểm thôi. Nhớ lời đại sư phụ từng nói, tìm mỹ nữ làm vợ luôn có chút mạo hiểm như vậy, có thể nửa đêm đi trên đường bị người ta chém chết, cũng có thể bị người ta ám hại phải vào nhà lao, nếu như một chút mạo hiểm cũng không có vậy thì người vợ tìm được nhất định không phải là mỹ nữ. Hạ Thiên đã có được quyết định bèn chuẩn bị lập tức thực hiện hoán vị, hắn bồng Mỹ Nhi từ trong phòng tắm đi ra, sau đó phi nhanh về phòng mình rồi lại đặt Mỹ Nhi nằm thẳng xuống giường, sau đó rút hai cây ngân châm ra bò lên giường ngồi xếp bằng bên cạnh Mỹ Nhi, tay trái cầm kim châm vào cơ thể của Mỹ Nhi, một luồn băng hỏa khí thâm nhập vào trong cơ thể nàng, đồng thời kéo dài sang hai bên, một bên nối khí âm cực lại, một nên nối đến khí chí cương bắt nên một chiếc cầu. Tiếp theo tay phải Hạ Thiên vận châm như bay không ngừng châm vào trong cơ thể Mỹ Nhi, số kim đâm theo đó càng lúc càng nhiều, chân khí trong cơ thể Mỹ Nhi cũng bắt đầu vận hành nhanh, khí âm cực và khí chí cương thông qua chiếc cầu mà băng hỏa. Góc truyện audio.com, khí bắt qua không ngừng xâm nhập vào bên phía đối phương, sau đó đóng quân tại đó. Hạ Thiên tiếp tục không ngừng châm kim cưỡng chế thúc đẩy khí âm cực và khí chí cương dung hợp, chỉ có điều hắn nhanh chóng phát hiện ra tốc độ dung hợp của hai cái đó rất chậm, muốn để cho chúng hoàn toàn dung hợp e là một việc mà nhất thời không thể nào làm được. Tìm một người vợ thật chẳng dễ tí nào, Hạ Thiên bùi ngùi trong lòng, sau đó bắt đầu đánh lâu dài. Sáng sớm hôm sau, sân bay quốc tế Kinh Thành. Một mỹ nữ tóc vàng vừa từ sân bay đi ra, một chiếc xe Audi màu đen chạy về phía nàng rồi dừng lại bên cạnh nàng, cửa xe kéo xuống một người đàn ông ló đầu ra vẫy tay chào nàng. Lên xe đi, con mắt xinh đẹp của mỹ nữ tóc vàng lóe lên tia kinh ngạc nhưng vẫn mở cửa sau xe lên xách hành lý bỏ lên xe. Kim Dương, sao anh lại đến đây? Mỹ nữ tóc vàng đóng cửa xe lại sau đó mở miệng hỏi. Tổ trưởng biết hôm nay cô về lại nên bảo tôi đi đón cô. Người đàn ông tên Kim Dương đó vừa lái xe vừa đáp. Ồ, vậy tôi phải thật sự cảm ơn tổ trưởng rồi. Mỹ nữ tóc vàng đó cười nhạt, từ trong túi xách rút di động ra, Mỹ nữ tóc vàng đó gọi vào một số điện thoại. Mộc Hàm, cô gọi điện cho tổ trưởng phải không? Kim Dương tùy ý hỏi một câu. Không phải, Mỹ nữ tóc vàng đó là Mộc Hàm, nàng vừa từ nước ngoài thực hiện nhiệm vụ trở về, nàng lắc đầu nói. Tôi gọi điện cho Yêu Yêu, xem thử cô ấy có cần tôi mang thức ăn đến cho cô ấy không? À, Kim Dương thở một hơi nhẹ nhõm, một lát sau, Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nha đầu này không phải còn đang ngủ đó chứ, sao vẫn không thấy bắt máy, nghe nói Yêu Yêu thường hay ngủ nướng, giờ vẫn còn sớm cô ấy ngủ cũng rất bình thường mà. Kim Dương tiện mồm nói, thôi vậy tôi cũng nhác mua đồ ăn cho cô ấy. Mộc Hàm ngã người về phía sau, tôi có chút mệt rồi, nghỉ ngơi một chút trước đã, đến nơi thì gọi tôi. Không thành vấn đề, Kim Dương đáp một câu. Xe đã chạy đến đường cao tốc của sân bay, tốc độ cũng theo đó tăng nhanh lên rất nhiều. Sau mấy phút Mộc Hàm khẽ nhắm mắt lại làm bộ dạng đã ngủ say, còn Kim Dương từ kính chiếu hậu nhìn thấy tình cảnh này thì thần kinh hắn cũng gần như đã giãn ra rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Kim Dương đang vui vẻ lái xe thì đột nhiên nghe thấy bên tai vọng lại một câu. Trở về Long Tổ, đúng vậy à, Kim Dương thuận miệng đáp một tiếng. Sau đó phát hiện không ổn, những đã quá muộn rồi, một vật lạnh tanh đè trên đầu hắn biết đó chính là súng, hơn nữa hắn còn có thể từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy súng đang nằm trong tay của Mộc Hàm. Nói, Triệu công tử muốn làm gì? Mộc Hàm lạnh lùng hỏi. Tốt nhất ngươi thành thật trả lời, nếu không tôi cho nổ đầu ngươi ngay lập tức. Mộc Hàm, tôi thật sự không biết, tôi chỉ là phụng mệnh đến đón cô về, còn những chuyện khác tôi thật sự không biết. Ngữ khí của Kim Dương có chút run rẩy, bất kỳ ai bị người khác chĩa súng vào đầu thì ngữ khí cũng sẽ không bình thường. Có phải ở Kinh Thành đã xảy ra chuyện gì? Mộc Hàm lại hỏi, tôi không biết, tôi chỉ biết thủ lĩnh đột nhiên trở về, hơn nữa còn đảm nhiệm lại chức tổ trưởng của Long Tổ. Kim Dương không dám có chút giấu giếm nào cả. Tiếp tục lái xe đến đường vòng thứ 5 thì rẽ xe đi vòng theo đường vòng thứ 5, không được dừng lại, giữ cho xe bình thường, hiểu. gocchuyenaudio.com Chưa, Mộc Hàm tiếp tục ra lệnh. Vâng, tôi nhất định sẽ làm theo. Kim Dương vội vàng nói, lúc này hắn dám không làm theo sao? Tay phải Mộc Hàm cầm chắc khẩu súng, tay trái rút di động ra lại gọi vào một số, nhưng số đó vẫn không có ai bắt máy cả. Tổ trưởng Triệu Minh Phong của Thiên Tổ có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Mộc Hàm bỏ điện thoại xuống hỏi. Cách Trương,